Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian qua, báo chí đã nói nhiều về bẫy nợ của Trung Quốc đối với một số quốc gia. Nay phải chăng sắp đến lượt Việt Nam cũng sẽ sập chiếc bẫy nợ này? Hiện giờ thì chúng ta chưa đi đến tình trạng đó, nhưng trước mắt rõ ràng là Việt Nam đang đối diện với nhiều nguy cơ từ các dự án đầu tư của Trung Quốc. Trong một báo cáo vào tháng 8 năm nay, gửi Thủ tướng Việt Nam về định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn viện trợ phát triển ODA và vốn vay ưu đãi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nợ Trung Quốc. Theo báo cáo này, vốn được gọi là ưu đãi của Trung Quốc cho Việt Nam thật ra cũng tương tự các khoản vay tín dụng xuất khẩu, tức là các khoản vay có điều kiện, chẳng hạn như chỉ định thầu cho các doanh nghiệp Trung Quốc và có điều kiện vay kém ưu đãi hơn so với các viện trợ ODA của các nhà tài trợ khác tại Việt Nam. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vốn vay của Trung Quốc có lãi suất là 3% một năm, cao hơn vốn vay của Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Chưa kể phí cam kết là 0,5% và phí quản lý 0,5%. Thời hạn vay vốn của Trung Quốc là 15 năm và thời gian ân hạn là 5 năm. Cả hai thời hạn này đều thấp hơn so với thời hạn của các nhà tài trợ khác. Các khoản vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc được cấp qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, China Exim Bank. Báo cáo nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặc biệt nhấn mạnh là một số dự án sử dụng vốn vay nhà thầu thiết bị Trung Quốc thường xuyên chậm tiến độ, không bảo đảm được chất lượng, tăng tổng mức đầu tư, ảnh hưởng đến hiệu quả của đầu tư. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, việc Việt Nam vay nợ nhiều từ Trung Quốc đang góp phần khiến cho quan hệ giữa hai nước ngày càng bất đối xứng.
Quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc thì hiện nay đang xuất hiện cái sự bất bình đẳng, sự bất đối xứng. Một là Việt Nam vay nợ của Trung Quốc nhiều, vay nợ về lĩnh vực điện, xây các nhà máy điện than với công nghệ của Trung Quốc và gây ô nhiễm. Và trong quần chúng thì có cái phản ứng không hài lòng, tiêu cực. Ngoài ra thì Việt Nam nhập siêu của Trung Quốc rất lớn. Đấy là hai cái yếu tố tạo ra cái sự bất bình đẳng và cái sự không cân bằng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam thì không được hưởng cái chính sách vay nợ ưu đãi về lãi suất và các cái điều kiện chi trả. Mà các cái đề án mà Việt Nam nhận đầu tư của Trung Quốc thì chủ yếu là do tập đoàn điện EVN ký kết và theo cái phương thức tức là chìa khóa trao tay và công nhân Trung Quốc thực hiện xây lắp các cái công nghệ của Trung Quốc hoàn thành và chuyển giao cho Việt Nam. Cái sự giám sát của phía Việt Nam đối với lại các dự án này cũng không được thực hiện, mà cái việc giám sát là do các cơ quan Trung Quốc giám sát. Vì vậy cho nên là có nhiều cái sự lo ngại về việc là các cái dự án đó không bảo đảm về mặt kỹ thuật cũng như là gây ô nhiễm môi trường.
Theo báo chí trong nước, báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy là trong số 19 dự án nhiệt điện đầu tư theo phương thức BOT, tức là xây dựng, vận hành, chuyển giao, có 3 dự án là có sự tham gia của nhà đầu tư Trung Quốc với cổ phần chiếm đa số, chi phối. Đó là dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vũng Áng 2 và Vĩnh Tân 3. Ngoài ra, tuy không góp mặt với tư cách chủ đầu tư, nhưng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã trúng thầu các dự án nhiệt điện ở Việt Nam, chẳng hạn như nhà thầu KD, đã lần lượt trúng thầu các dự án nhà máy điện Thăng Long, nhà máy điện Hải Dương, nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 3, nhà máy nhiệt điện Mạo Khê. Trong một bài báo đăng trên mạng ngày 2 tháng 12, 2018, tờ Dân Trí cho biết chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã nhìn nhận rằng trong thời gian qua có nhiều nhà thầu Trung Quốc trúng thầu các dự án của Việt Nam, nhưng trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số tình trạng như thi công chậm tiến độ, chất lượng hàng hóa công trình sau khi hoàn thành không được cao, công trình xuống cấp nhanh chóng sau khi hết hạn bảo hành. Nhiều chủ đầu tư đã buộc phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc cho dù họ có thể bị kiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu lên nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc nhà thầu Trung Quốc trúng thầu, đó là những dự án đó sử dụng vốn vay của Trung Quốc. Mà để vay vốn của Trung Quốc thì Việt Nam phải chấp nhận nhà thầu Trung Quốc thực hiện gói thầu như là một điều kiện vay.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trước đây, vào năm 2016, Trung Quốc đã từng đề nghị cho Việt Nam vay 300 triệu đô la để thực hiện dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Nhưng chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã từ chối. Tháng 10 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải của tỉnh này vừa thông báo đã giao cho 3 nhà đầu tư Việt Nam thực hiện dự án với mức vốn tổng cộng gần 500 triệu đô la. Theo dự kiến thì dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 12 này. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Trung Quốc đã tỏ ra hào phóng với dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chính là vì đây là một dự án có lợi cho Trung Quốc, nhất là vì Vân Đồn rất có thể sẽ là một đặc khu kinh tế dành riêng cho Trung Quốc.
Dự án Vân Đồn - Móng Cái rõ ràng là Trung Quốc có lợi ích lớn. Nếu mà có dự án đó thì hàng hóa của Trung Quốc, người du lịch của Trung Quốc sẽ có thể sang Việt Nam một cách dễ dàng. Và cái dự án luật đặc khu mà đã bị là người dân phản đối rất gay gắt và phải tạm dừng để trình ra, thì trong đó có dự kiến, tức là công dân Trung Quốc không cần phải xin visa cũng có thể được vào Việt Nam và kinh doanh ở Việt Nam, đầu tư ở Vân Đồn. Và đấy là cái lý do làm cho là cái phản ứng của người dân là rất gay gắt đối với lại cái dự án luật này. Tôi hy vọng rằng là nếu có được trình ra thì những các cái điều mà người dân đã có phản ứng sẽ được là xem xét một cách thận trọng và thỏa đáng.
Hy vọng là dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ không rơi vào tình trạng giống như dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội, một dự án vay vốn của Trung Quốc, vừa bị chậm trễ, vừa bị đổi giá rất nhiều. Tờ Tiền Phong trong một bài báo đăng trên mạng ngày 30 tháng 10 2018 cho biết là công trình này theo dự kiến lẽ ra đã hoàn thành từ tháng 6 2015, nhưng cho đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Còn vốn đầu tư cho dự án ban đầu được dự kiến là 552 triệu đô la, nhưng này đã tăng lên tới gần 900 triệu đô la, tức là tăng gần 40%. Với 552 triệu đô la tiền vay ODA của Trung Quốc để thực hiện dự án Cát Linh - Hà Đông, và với lãi vay thương mại ưu đãi trung bình 3% một năm, nhiều chuyên gia cho rằng mỗi năm phía Việt Nam phải trả khoảng 240 tỷ đồng tiền lãi, tức là tương đương với 600 triệu đồng mỗi ngày. Còn với khoản lãi vay tăng thêm do dự án bị đổi giá, Việt Nam phải trả nợ trong vòng 9 năm cho ngân hàng China Exim Bank của Trung Quốc từ tháng Giêng 2016 cho đến ngày 15 tháng 11 2025. Cộng cả hai khoản vay, mặc dù dự án chưa hoàn thành, nhưng mỗi ngày phía Việt Nam đang phải trả cho Trung Quốc cả lãi gần gốc là khoảng 2,4 tỷ đồng. Như vậy, làm thế nào để tránh cho các nhà thầu Trung Quốc liên tục thắng thầu? Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, biện pháp cần thực hiện là Việt Nam phải tự chủ về vốn, tránh việc vay vốn của Trung Quốc quá nhiều. Còn tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì đề nghị chính phủ phải xét lại các quy định luật lệ về đầu tư và đấu thầu.
Thủ thuật của phía Trung Quốc là lợi dụng cái luật đầu tư và luật đấu thầu của Việt Nam, là người nào bỏ thầu giá thấp nhất thì sẽ được chấp nhận. Vì vậy cho nên là các nhà thầu Trung Quốc, nhà đầu tư Trung Quốc thì bỏ thầu với cái một cái giá rất thấp, và vì vậy cho nên họ luôn luôn thắng thầu. Đến khi họ thắng thầu thì họ xây dựng thì công trình đó đội giá lên rất nhiều lần, như là cái đường sắt Cát Linh - Hà Đông của Hà Nội hiện nay mà đang gây ra sự chú ý của dư luận. Và vì vậy cho nên là Việt Nam cần phải có cái việc điều chỉnh quá trình xét duyệt các cái dự án của Trung Quốc, và cần phải điều chỉnh lại những các cái điều kiện của luật đấu thầu để tránh rơi vào cái bẫy, tức là được Trung Quốc là chào thầu giá rẻ nhưng rồi cuối cùng thì lại phải trả một cái giá rất đắt, với lại công nghệ rất kém và có nhiều yếu tố về môi trường mà người dân rất là quan tâm.